Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 6 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày nạn tội phạm vi tính trong xã hội hiện đại. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe thông báo của chúng tôi.
Thông báo về việc ngưng phát thanh qua làn sóng ngắn. Quý vị và các bạn thân mến! Đài Phát thanh Chân lý Á Châu phát thanh từ Phi Luật Tân qua làn sóng ngắn được chính thức thành lập vào ngày 11 tháng 4 năm 1969 từ sự hiệp nhất của các giám mục Á Châu với mục đích loan báo tin mừng Chúa Kitô tại lục địa Á Châu. Là một đài phát thanh công giáo thuần túy, đài được nhiều cá nhân tổ chức ở Âu Châu, cách riêng giáo hội tại Đức Quốc hỗ trợ về mặt tài chính ngay từ khi thành lập. Tuy nhiên, những năm gần đây, các tổ chức hảo tâm từ Âu Châu đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ. Trước việc không thể duy trì phát thanh qua làn sóng ngắn như trước này vì chi phí quá cao, Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu và Ban Quản trị Đài Phát thanh Chân lý Á Châu đã đi đến quyết định. Kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2018, các ngôn ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu sẽ không còn phát thanh qua làn sóng ngắn trên radio nữa, mà chỉ phát thanh trực tuyến. Như vậy, quý vị và các bạn thân mến, với quyết định nói trên, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân trân trọng thông báo. Kể từ 0 giờ mùng 1 tháng 7 năm 2018, Ban Việt ngữ sẽ chỉ phát thanh trực tuyến 24 giờ trên mạng Internet. Quý vị và các bạn có thể nghe các chương trình của chúng tôi từ trang web của đài hoặc từ ứng dụng dành cho iOS và Android qua các thiết bị có kết nối Internet như máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể đón xem và nghe một số tiết mục của chúng tôi trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo tại Việt Nam ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Thay mặt Ban Việt ngữ, Linh mục Gioan Bautista Trần Thanh Thế, dòng Đa Minh, trưởng ban.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 18 đến câu 27. Khi ấy, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết, mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ. Đức Giê-xu nói, chẳng phải vì không biết kinh thánh và quyền năng Thiên Chúa, mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ có chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê, đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình rao giảng của Chúa Giê-xu, các giới lãnh đạo Do Thái thường hay đến tranh luận với người. Bài tin mừng hôm qua đề cập đến mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê. Còn bài tin mừng hôm nay lại đề cập đến những người thuộc nhóm Sa-đốc. Họ là những người không tin kẻ chết sống lại, nên đã đặt ra một câu chuyện. Một phụ nữ lấy bảy anh em trai, theo tục lệ thế huynh, để cho thấy sống lại là một sự lố bịch. Trước vấn đề của họ, Chúa Giê-xu không những chỉ cho họ thấy quyền năng của Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại được vào ngày sau hết, mà còn cho biết cuộc sống sau khi sống lại sẽ như thế nào. Cuộc sống ấy không giống như cuộc sống hiện tại, cho nên không cần lưu truyền nòi giống, và bởi thế không cần có vợ chồng. Cuộc sống ấy giống như các thiên thần, nghĩa là không quan tâm gì khác ngoài việc yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa. Đó chính là cuộc sống vĩnh cửu sau cái chết, dành cho những ai tin vào Chúa và sống lời Chúa dạy. Đó cũng là cuộc sống mà mỗi người chúng ta mong đợi khi sống ở trần gian này. Quý vị và các bạn thân mến, là Kitô hữu, chúng ta luôn tin có sự sống lại vào ngày sau hết. Đó là niềm tin mà chúng ta luôn tuyên xưng vào mỗi Chúa Nhật và các ngày lễ trọng trong Kinh Tin Kính. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Chúng ta sẽ sống lại vào ngày sau hết và hưởng vinh quang với Chúa nếu chúng ta tín trung làm chứng cho Người. Chúng ta tự hỏi, nếu không có sự sống lại, thì cuộc sống ở đời này của mỗi người sẽ như thế nào? Quả thật, lúc đó, chết là hết. Nếu chết là hết, thì cuộc sống đời này sẽ trở nên vô nghĩa. Vì những sự oan ức, mạnh được yếu thua, những sự bất công mà con người gánh chịu, sẽ đi vào quên lãng hoàn toàn. Lúc đó, người lành cũng như kẻ dữ, vì cả hai đều chết là hết. người sống ăn ngay ở lành, người sống gian ác chuyên làm chuyện hại người, đều như nhau, vì chết là hết. Số phận đều như nhau, chẳng có thưởng phạt gì hết. Thì lúc đó, cuộc đời này sẽ là một cuộc đời vô lý và phi nghĩa. Quả thật, sự sống lại và cuộc sống đời sau đem lại cho cuộc sống của chúng ta ở trần thế này một ý nghĩa mới. Đó là chết không phải là hết, nhưng là bước vào một cuộc sống mới như các thiên thần. Tất cả những gì chúng ta làm ở đời này sẽ là kết quả cho cuộc sống mai sau. Nếu đời này chúng ta sống yêu mến Chúa, phụng thờ người, thì đời sau chắc chắn Chúa cũng sẽ yêu mến chúng ta và cho chúng ta hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Xin Chúa cho mỗi người luôn cố gắng trung tín làm chứng cho Chúa, hầu mai sau được hưởng sự sống muôn đời với người. Amen.
Chúng ta sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Phục sinh, hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát, Chúa đã phục sinh quang vinh, Chúa ta thương ta, người đã hiến vinh. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ, cõi phúc thiên đường trong sáng nên thơ. Chúa đã sống lại vì thương anh đó, thôi hãy vui lên người ơi, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, hallelujah, đồng thanh ta hát khúc hát, Chúa đã phục sinh quang vinh, Chúa ta thương ta, người đã hiến
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, Thánh Thể giữ chỗ trước cho chúng ta trên thiên đàng. 50 năm sau thánh lễ của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6, chiều Chủ nhật mùng 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính nền máu Thánh Chúa Kitô tại Ostia, thành phố cạnh bờ biển, cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số. Có khoảng 10.000 tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 6 giờ chiều tại quảng trường trước nhà thờ. Trong số các tín hữu hiện diện, có hàng trăm em rước lễ lần đầu và 350 em mới chịu phép thêm sức trong năm nay. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Tân Cử Angelo de Donatis, giám quản Roma, Đức cha Paulo Loyudis, giám mục phụ tá khu vực Nam Roma và các linh mục thuộc 8 giáo xứ ở thành phố Ostia. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tìm đến và giúp đỡ những người cô đơn, đau khổ và nghèo túng như những nhà tạm mình Thánh Chúa bị bỏ rơi. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu chuẩn bị cho chúng ta và cũng yêu cầu chúng ta chuẩn bị. Người chuẩn bị cho chúng ta những gì? Một nơi trốn và thức ăn. Một nơi quý giá hơn là căn phòng rộng rãi được dọn sẵn như sách Tin Mừng kể lại. Đó là ngôi nhà rộng lớn của chúng ta ở đây là giáo hội, nơi có và phải có chỗ cho tất cả mọi người. Nhưng Chúa cũng dành cho chúng ta một nơi ở trên thiên đàng, để ở cùng người và cùng nhau mãi mãi. Bên cạnh nơi trốn, người còn chuẩn bị cho chúng ta lương thực là bánh là chính người. Chúa Giê-xu nói, các con hãy cầm lấy, này là mình Thầy. Hai món quà này, địa điểm và thức ăn là những gì chúng ta cần để sống. Đó là lương thực và chỗ ở vĩnh viễn. Cả hai đều được trao ban cho chúng ta trong thánh thể. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, ngoài nơi trốn, trong bánh được thánh hiến, Chúa Giê-xu chuẩn bị lương thực, chất dinh dưỡng cho chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta cần liên tục nuôi dưỡng bản thân, không chỉ với thức ăn mà còn bằng các dự tính và tình cảm, ước muốn và hy vọng. Chúng ta đói được yêu thương, nhưng những lời khen ngợi được yêu thích nhất, những món quà đẹp nhất và những công nghệ tiên tiến nhất thì không đủ. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn chúng ta hoàn toàn. Thánh thể là một lương thực đơn giản như bánh, nhưng là thứ duy nhất thỏa mãn chúng ta bởi vì không có tình yêu nào cao trọng hơn. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định, bài Tin Mừng kết thúc rằng, các môn đệ sau khi đã hát thánh thi, họ đi ra ngoài. Vào cuối thánh lễ, chúng ta cũng sẽ ra đi. Chúng ta sẽ đi với Chúa Giê-xu, người sẽ đi trên các con đường của thành phố này. Người muốn sống giữa anh chị em, người muốn thăm các cảnh đời, đi vào các ngôi nhà, trao ban lòng thương xót, giải phóng của người, chúc lành, an ủi. Chúa muốn ở gần anh chị em, hãy mở các cánh cửa cho người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong các ngày từ 14 tới 18 tháng 5 vừa qua, phiên họp thường niên lần thứ 27 của Ủy ban Phòng ngừa Tội phạm và Công lý Tội phạm đã diễn ra tại thủ đô Vienna, bên Áo. Phiên họp lần này có đề tài là Cybercriminalita, tội phạm vi tính. Đây là một hiện tượng tội phạm tân tiến, vì các tay tội phạm sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử để phạm tội. Một số các vụ tội phạm này nhằm mục đích khai thác thương mại hệ thống liên mạng và gây nguy hại cho các hệ thống thông tin của nền an ninh quốc gia, của một nước hay một chính quyền. Trong số các người tham dự và phát biểu tại đại hội, cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha Francisco rất chú ý tới phiên họp này của Ủy ban Phòng ngừa Tội phạm và Công lý Tội phạm. Đức Hồng Y phát biểu, các tiến bộ kỹ thuật đem lại nhiều kết quả tích cực, nhưng không thể đánh giá thấp khía cạnh đen tối của thế giới vi tính. Một trong những khía cạnh trầm trọng nhất là việc phổ biến các hình thức mới của các hoạt động tội phạm, hay các hình thức cũ nhưng được thực hiện với các dụng cụ mới rất hùng mạnh. Chống lại chúng một cách hữu hiệu là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ủy ban. Chúng ta tất cả đều phải lo lắng làm sao để mọi người đều có thể hưởng sự phát triển thăng tiến nhân phẩm, có thể lớn lên một cách lành mạnh và quân bình hòa hợp trong thân xác cũng như tinh thần, trong một xã hội tiếp đón và che chở họ. Liên Hiệp Quốc dấn thân hướng dẫn nỗ lực chung này với chương trình phát triển có thể thực hiện được. Trong số các mục tiêu đáng chú ý là mục tiêu thứ 16 cho hòa bình, công lý và các cơ cấu phải bảo đảm chúng. Một cách đúng đắn nó nêu bật sự cấp thiết chấm dứt mọi hình thức bạo lực chống lại trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco xác tín rằng, các trẻ em là tương lai của gia đình nhân loại. Chúng là trọng tâm sự chú ý, được ưu tiên và che chở trong các năm định đoạt việc lớn lên của chúng. Vì thế, vào cuối Hội nghị Toàn cầu về phẩm giá trẻ vị thành niên trong thế giới vi tính, ngày 6 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã xác tín ủng hộ tuyên ngôn Roma, kêu gọi nỗ lực của các chính quyền, các vị lãnh đạo tôn giáo, các nhà nghiên cứu, các kỹ nghệ, các tổ chức xã hội dân sự, góp phần vào việc cùng nhau đương đầu với một vấn đề vượt quá các khả năng của các cá nhân. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin nói, sự lan tràn các hình ảnh bạo lực và dâm ô ngày càng tột độ, làm hư hỏng sâu xa tâm lý và cả hoạt động não bộ của trẻ em nữa. Rồi Đức Hồng Y kể ra vài hiện tượng thường xảy ra trên mạng vi tính hiện nay như tấn công, ức hiếp xúc phạm trên mạng, gửi các hình ảnh hay sứ điệp tình dục, và gửi hình ảnh hấp dẫn làm quen với các lý do nhằm lừa gạt để có các hình ảnh khỏa thân và đe dọa phổ biến các hình ảnh đó, nếu nạn nhân không trả một số tiền nào đó. Tất cả những điều này làm hư hỏng các tương quan liên bản vị và các liên lạc xã hội giữa con người với nhau. Các hình thức cám dỗ tình dục qua mạng, chiếu trực tiếp các vụ hãm hiếp và bạo lực, cũng như tổ chức mại dâm trên mạng hay buôn người, xúi dục bạo lực và khủng bố phá hoại. Tất cả đều là các thí dụ tội phạm hiển nhiên kinh khủng, không thể nhân nhượng được trong bất cứ cách nào. Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo ý thức về phần đóng góp của mình cho việc đào tạo lương tâm luân lý và ý thức công cộng. Vì thế, mỗi tổ chức, trong sinh hoạt riêng của mình, muốn cộng tác với các quyền bính chính trị và tôn giáo, cũng như tất cả mọi thành phần xã hội dân sự, nhất là các ý tưởng gia và các giới chức điều hành các kỹ thuật, để các trẻ em có thể lớn lên với sự thanh thản trong một môi trường an ninh. Do đó, trong một thế giới biến chuyển liên tục, vai trò của Liên Hiệp Quốc và một cách chuyên biệt của Văn phòng Liên Hiệp Quốc kiểm soát ma túy và phòng ngừa tội phạm, đặc biệt chính yếu. Vì vậy, Đức Thánh Cha Francisco cầu chúc thành công tốt đẹp nhất cho các công việc của ủy ban này và gửi tới tất cả các tham dự viên lời chào chúc lành của Ngài. Như chúng ta biết, tội phạm vi tính là một hiện tượng tội phạm sử dụng các kỹ thuật vi tính dưới mọi hình thức của nó để thực hiện tội phạm. Việc cần thiết phạt các tội phạm vi tính đã bắt đầu hồi cuối thập niên 1980. Ngày 13 tháng 9 năm 1989, Hội đồng Âu Châu đã công bố một khuyến cáo về nạn tội phạm vi tính. Trong đó, các thái độ lạm dụng vi tính được thảo luận. Các tội phạm vi tính được chia thành hai danh sách. Danh sách thứ nhất gồm các tội phạm mà các chính quyền được mời gọi đưa ra các trừng phạt hình sự. Nó bao gồm việc lừa đảo vi tính làm hư hại một tiến trình soạn thảo các dữ kiện, với mục đích kiếm lợi nhuận bất công, giả dối trong các tài liệu vi tính, làm hư hại các dữ kiện và các chương trình, phá hoại vi tính, lạm dụng gia nhập vi phạm các biện pháp an ninh của hệ thống, can thiệp mà không được phép, lấy lại các chương trình được che chở mà không có phép, lấy lại các hình ảnh mà không được phép. Trong khi danh sách tội phạm vi tính thứ hai bao gồm việc làm hư hại các dữ kiện hay chương trình không gây hại nhưng không được phép. Gián điệp vi tính được hiểu như việc thông tin các tin tức liên quan tới bí mật kỹ nghệ hay thương mại. Việc sử dụng không được phép của một người soạn thảo hay của một mạng lưới soạn thảo. Việc sử dụng không được phép của một chương trình vi tính được che chở, nhưng bị lạm dụng tái sản xuất. Tiếp theo sau hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội Quyền hình sự quốc tế năm 1990, người ta thấy cần phải kết án không phải chỉ các tội đã được tiên liệu bởi danh sách tối thiểu, nhưng cả các thái độ được miêu tả trong danh sách tùy nghi nữa. Các luật lệ vi tính khác nhau ra đời sau này đều chú ý tới các chỉ dẫn của Hiệp hội Quốc tế về luật hình sự năm 1990 và của Hội đồng Âu Châu công bố hồi tháng 9 năm 1994. Hội đồng Âu Châu cho thêm hai tội phạm vào danh sách các thái độ có thể bị truy tố theo luật hình sự. Mua bán các chìa khóa xâm nhập một cách bất hợp pháp và phổ biến các virus và sóng xấu. Bắt đầu từ năm 2000, phân bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã minh nhiên rằng tội phạm vi tính đã có các hình thức liên lụy đến cả các chiến thuật chính trị toàn cầu nữa. Năm 2007, đã xảy ra các vụ tấn công chống lại hệ thống vi tính nước Estonia từ phía các tin tặc gốc Nga. Cũng thế, năm 2008, Nga đã tố cáo các tấn công từ phía tin tặc Tseseni. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về hội nghị về nạn tội phạm vi tính diễn ra tại thủ đô của nước Áo trong các ngày từ ngày 14 tới 18 tháng 5 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Bí tích thêm sức ban cho tín hữu các ơn của Chúa Thánh Thần để tạo dựng sự hiệp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần hôm thứ Tư 30 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích ý nghĩa của bí tích thêm sức và nêu bật sự nối kết chặt chẽ của bí tích này với toàn việc khai tâm Kitô. Đức Thánh Cha nói, trước khi nhận việc sức dầu tinh thần, xác nhận và củng cố ơn của bí tích rửa tội, các người nhận bí tích thêm sức được mời gọi canh tân các lời hứa do các cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu đã làm ngày họ được rửa tội. Giờ đây, chính họ tuyên xưng đức tin của giáo hội, sẵn sàng thưa con tin với các câu hỏi của vị giám mục. Đặc biệt, sẵn sàng tin vào Chúa Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống, và là đấng hôm nay qua bí tích thêm sức được ban cho họ một cách đặc biệt như đã được ban cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Vì việc Chúa Thánh Thần xuống đòi hỏi các con tin phải cầm trí trong lời cầu nguyện. Sau lời nguyện thinh lặng của cộng đoàn, vị giám mục giơ tay trên các người chịu phép thêm sức, khẩn nài Thiên Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần an ủi của Ngài trên họ. Chỉ có một thần khí duy nhất, nhưng khi đến với chúng ta, Ngài mang theo các ơn phong phú, khôn ngoan, thông minh, cố vấn, hùng dũng, hiểu biết, đạo hạnh và kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta đã nghe đoạn Kinh Thánh với các ơn mà Chúa Thánh Thần đem tới. Theo ngôn sứ Isaiah, đó là bảy ơn của Thánh Linh được đổ tràn đầy trên Đấng Mêsia cho việc thành toàn sứ mệnh của Người. Cả Thánh Phaolô cũng miêu tả hoa trái dư tràn của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Thần khí duy nhất ban phát nhiều ơn, làm giàu cho giáo hội duy nhất. Ngài là tác giả của sự khác biệt, nhưng đồng thời cũng là đấng tạo dựng nên sự hiệp nhất. Như thế, thần khí ban tất cả các ơn phong phú khác nhau này, nhưng đồng thời cũng làm nên sự hòa hợp. Nghĩa là sự hiệp nhất của tất cả các phong phú tinh thần mà chúng ta là Kitô hữu có được. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, do truyền thống được các tông đồ chứng thực, thần khí bổ túc ơn của bí tích thánh thể được thông ban qua việc đặt tay. Để diễn tả một cách tốt đẹp hơn việc đổ tràn đầy thần khí, thấm nhuần những người lãnh nhận nó. Một cách mau chóng được thêm vào cử chỉ kinh thánh này. Việc sức dầu thơm gọi là Chrisma vẫn còn được dùng cho tới nay, bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Dầu ô liu, dầu thánh, là chất chữa bệnh và săn sóc sắc đẹp. khi thấm vào thân thể, nó chữa lành các vết thương và khiến cho các chi thể được thơm tho. Vì các đặc tính này, nó được biểu tượng kinh thánh và phụng vụ sử dụng để diễn tả hoạt động của Chúa Thánh Thần, là đấng thánh hiến và thấm nhập người được rửa tội, và trang sức cho họ với các đặc sủng. Bí tích thêm sức được ban qua việc sức dầu thánh trên trán, do vị giám mục thực thi với việc đặt tay và qua các lời nói, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần được ban cho con. Thánh Thần là ơn vô hình được rộng ban, và dầu thánh là dấu ấn hữu hình. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa sức dầu trên trán tín hữu như sau. Như vậy, khi nhận dấu thánh giá trên trán với dầu thơm, người được thêm sức nhận một dấu ấn tinh thần không thể xóa nhòa. Họ nhận lấy đặc tính khiến cho họ hoàn toàn đồng hình dạng với Chúa Kitô và ban cho họ ơn tỏa lan hương thơm tốt lành của họ giữa loài người. Chúng ta hãy nghe lại lời Thánh Ambrosio mời gọi các người mới được thêm sức như sau. Hãy nhớ rằng, bạn đã nhận lấy dấu ấn tinh thần, và hãy duy trì điều bạn đã nhận lãnh. Thiên Chúa Cha đã ghi dấu ấn bạn, Chúa Kitô đã củng cố bạn, và thần khí đã đặt trong tim bạn bảo chứng ấy. Thần khí là một ơn nhưng không, cần tiếp nhận với lòng biết ơn, bằng cách dành chỗ cho óc sáng tạo không bao giờ cạn kiệt của Ngài. Đó là một ơn cần sốt sắng gìn giữ, cộng tác với ơn khôn ngoan, bằng cách để cho mình được nhào nặn như xác bởi tình mến nồng cháy của Ngài, để phản ảnh Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt là các sinh viên học sinh tỉnh Nice, Avignon và CX. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, ECOT, Đại Hàn, Indonesia, Singapore, Australia và Hoa Kỳ. Có một nhóm võ sĩ của cả hai miền Nam Bắc Hàn đã biểu diễn Taekwondo. Họ kết thúc với việc giăng hai biểu ngữ viết, một thế giới, một Taekwondo. Hòa bình quý báu hơn chiến thắng. Mọi người đã hào hứng theo dõi màn biểu diễn. Đức Thánh Cha nói, tôi xin cảm ơn các võ sĩ Đại Hàn về màn biểu diễn ý chí hòa bình. Hai miền Đại Hàn cùng nhau. Đó là một sứ điệp hòa bình cho toàn nhân loại. Xin cảm ơn các bạn. Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm các nữ tu Felician đang họp tổng tu nghị tại Roma. Ngài xin Chúa ban hòa bình và niềm vui cho mọi người và gia đình họ. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nhóm đến từ châu Mỹ Latin. Đặc biệt các phái đoàn hành hương Brazil đến từ Criciúma, Imbuí và Trindade, cũng như các sinh viên một trường đại học bên Brazil. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày càng ý thức hơn đối với các ơn của Chúa Thánh Thần và trung thành lắng nghe Chúa Thánh Linh để can đảm sống đời chứng nhân Kitô. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nêu bật tầm quan trọng của việc lãnh nhận bí tích thêm sức, để sống tràn đầy ơn của bí tích rửa tội, và là các nhân chứng đích thật của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Với các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố họ trong đức tin, đức cậy và đức mến. Đức Thánh Cha đặc biệt chào mừng các thành viên tham dự cuộc gặp gỡ của giới trẻ tại Letnica vào thứ Bảy tới, để suy tư về các lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, đừng quên rằng họ là kho tàng quý báu cho thế giới. Ngài nói, hãy biết nhìn lên gương mặt của Con Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc của cuộc đời. Hãy hiến dâng cho Chúa mọi sự tâm trí, đôi tay, thân xác, để đi đến với tất cả những ai cần họ trợ giúp. Khi cử hành kỷ niệm 100 năm độc lập của Ba Lan, như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thường làm, xin các bạn hãy hôn đất Ba Lan thay tôi. Tôi xin phó thác các bạn cho sự che chở hiền mẫu của Đức Maria Nữ Vương Ba Lan. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu dòng Thánh Felici da Cantalice, đang họp tổng tu nghị tại Roma. Các linh mục và chúng sinh các trường Roma, cũng như các phó tế trường Urbano của Bộ Truyền giáo, và các nữ tu sinh viên trường truyền giáo Mater Ecclesiae tại Castel Gandolfo, và nhóm Odo Viduarum. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương của các giáo xứ, cách riêng Hiệp hội Rollerhoes Osimo do Đức Giám mục sở tại Claudio Giulio Dori hướng dẫn, các sĩ quan và hạ sĩ quan trường cảnh sát Venletri, Hiệp hội Tinh thần Hành tinh và Học viện Castelli, tỉnh Vessa, Bắc Italia. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 31 tháng 5 là kết thúc tháng kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha xin Mẹ là nơi ẩn náu cho họ, trong những lúc vui cũng như trong những khi gặp khó khăn, và hướng dẫn gia đình họ, để chúng là tổ ấm của lời cầu nguyện và thông cảm lẫn nhau. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 30 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Tử Đạo Phaolô Bột, anh hùng thống hối là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Tài liệu về cuộc đời, nhân đức và cái chết vinh quang của chủng sinh Phaolô Bột, phần lớn được viết từ tác phẩm Anh hùng trong thống hối, Phaolô Bột, thiếu niên tự đạo đàng ngoài của linh mục Gustave Montes. Tác phẩm đã trúng giải Hàn Lâm Viện Pháp và được hai nhà xuất bản Thánh Phaolô ở thủ đô Paris, nước Pháp, và Hội Thánh Charles ở Grandmont, Vương quốc Bỉ, đồng phát hành năm 1905. Cha Gustave Montes viết lời tựa như sau: Tiểu sử vị Thánh Tử Đạo Phaolô Bột lần lượt tỏ lộ cho chúng ta thấy, trước tiên, nỗi đau đớn và những giày vò của một thiếu niên trong phút chốc bị sa ngã vì yếu đuối, và tiếp đến lòng nhiệt thành thánh thiện và tình yêu anh dũng của người môn đệ quảng đại khóc lóc thảm thiết về lỗi lầm của mình, và sau cùng lòng cương quyết dùng chính máu đào tẩy xóa điều sỉ nhục xúc phạm đến vị thầy chí thánh giáo yêu. Phaolô Bột chào đời vào năm 1841 tại thôn Kẻ Lừa thuộc giáo xứ Sơn Miên. Kẻ Lừa nay thuộc giáo xứ Canh Hoạch, Sơn Miên ngày nay là Sơn Lãng, thuộc xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Trước kia, Sơn Miên thuộc huyện Thanh Oai, cách tỉnh Hà Nội 30 cây số về hướng Nam. Vào thời kỳ đó, Sơn Miên là một trong những giáo xứ rộng lớn nhất của giáo đoàn Đông Đàng Ngoài. Phaolô Bột được diễm phúc là đồng hương của Thánh Phanxicô Nguyễn Cần, sinh năm 1803 và tử đạo năm 1837. Thầy giảng Phanxicô Nguyễn Cần tử vị đạo ngày 20 tháng 11 năm 1837 dưới thời vua Minh Mạng. Khi bản án Châu Phê từ Kinh Đô ra tới Hà Nội, quan tổng trấn khuyên thầy Cần nhắm mắt bước đài qua thánh giá, thì thầy Cần nói, mắt thì nhắm được, chứ lòng và trí khôn không thể nhắm được, nên tôi chẳng làm. Tại pháp trường, viên quan cố thuyết phục lần chót, anh có thể cứu mạng mình, anh không trộm cướp, cũng không làm loạn, bản án của anh còn có thể rút lại, chỉ cần anh bước một bước qua thập tự là được. Nhưng thầy giảng Francisco Nguyễn Cần trả lời, tôi trung không thờ hai chủ, xin quan cứ thi hành án. Thi hài vị thánh tử đạo Francisco Nguyễn Cần được an táng tại Châu Sơn, sau này cải táng về nhà thờ giáo xứ Sơn Miên. Thời thơ ấu, khi theo mẹ đến nhà thờ Sơn Miên, cậu bé Phaolô Bột thường có dịp kính viếng di hài thánh Francisco Nguyễn Cần. Hẳn đây là một trong những lý do nuôi dưỡng ơn gọi tu trì của cậu sau này. Vào thời kỳ ấy, giáo hội Công giáo tại Việt Nam đang trải qua cuộc bách hại dữ dội. Năm vị linh mục thừa sai người Pháp đã bị bắt và bị kết án tử hình. Về phía Phaolô Bột, cậu bé không nếm hưởng niềm vui gia đình. Em trai Bột đột ngột qua đời lúc chưa tròn một tuổi. Sau đó đến lượt thân phụ, ông Phêrô Bính đã từ trần năm 1845, khi Phaolô Bột mới lên 4 tuổi. Phaolô Bột trở thành quý tử duy nhất sống với mẹ góa là bà Maria Mận. Từ khi chồng qua đời, bà Mận một mình tảo tần nuôi con, bà hết lòng yêu thương và giáo dục con nên người. Bà là người mẹ Công giáo đạo đức, giống như bao bà mẹ gương mẫu khác. Sơn Miên lúc ấy nổi tiếng về nghề làm nón. Bà Maria Mận học nghề và không bao lâu sau có thể tự tay làm những chiếc nón xinh xắn. Cậu bé Phaolô Bột ngoan ngoãn giúp mẹ. Khi đến tuổi có thể tự di chuyển, chính Phaolô Bột mang nón mẹ làm ra chợ Sơn Miên bán. Nhờ tiền bán nón, hai mẹ con có thể sống hàng ngày dùng đủ, và nhất là bà có ít tài chánh dưỡng dục con thành tín hữu Công giáo tốt. Phaolô Bột là niềm vui và là niềm an ủi lớn nhất của bà Maria Mận trong cảnh góa bùa. Ấy thế nhưng, bà không đơn độc trong việc giáo dục con. Em gái bà cũng hết lòng yêu thương cháu. Nhờ sự chăm sóc của mẹ và dì, cậu Phaolô Bột tuy mới 10 tuổi đã trỗi vượt nhóm bạn trẻ trong làng về nét đơn sơ và lòng đạo đức. Phaolô Bột cảm thấy lớn lên trong tâm hồn mình ước muốn học hỏi và tiến xa trên đường thánh thiện. Cậu muốn trở thành một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Cậu bày tỏ cùng mẹ tất cả ước vọng. Bà Maria Mận cảm động khi thấy con trai duy nhất có những ý tưởng cao đẹp. Bà biết Thiên Chúa nhân lành đã gieo vào lòng con mình hạt giống của ơn gọi tu trì. Bà không so đo tính toán, bà không ngần ngại chần chừ, bà nhất định dâng cho Chúa kho tàng đáng giá nhất là Phaolô Bột, quý tử của bà. Dịp may đến, năm 1850, Linh Mục Hương là cha sở Sơn Miên đến xứ Kẻ Lừa ban các bí tích cho giáo dân trong xứ. Năm 1850 cũng là năm thánh do Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố cho toàn thể giáo hội Công giáo. Giáo đoàn đàng ngoài tại Việt Nam hiệp ý với Đức Thánh Cha cử hành năm thánh với lòng sốt sắng đặc biệt. Cảm thấy ơn Thánh Chúa tràn ngập tâm hồn, Phaolô Bột năn nỉ mẹ đưa đến gặp cha Khương, xin cha nhận cậu vào nhà Đức Chúa Trời, với hy vọng ngày kia sẽ trở thành thầy giảng và linh mục. Dĩ nhiên bà Maria Mận không từ chối lời con xin, bà mau mắn đưa con đến gặp cha sở. Sau khi lắng nghe rõ lời tỏ bày của hai mẹ con, cha Khương ngần ngại không chấp nhận lời thỉnh cầu. Phaolô Bột đành theo mẹ trở về và chuyên cần giúp mẹ làm việc nhà và đem nón ra chợ bán. Hai năm sau, vào năm 1852, thì cha Khương có dịp trở lại xứ Kẻ Lừa. Phaolô Bột nài nỉ mẹ đưa đến gặp cha và lặp lại lời xin lần nữa. Lần này cha Khương động lòng thương xót, cha chấp nhận cho cậu vào ở nhà Đức Chúa Trời. Phaolô Bột được nhận với tư cách là chú giúp trường xứ Sơn Liên. Phaolô Bột để tâm ngay vào việc học và bắt đầu thực thi các nhân đức. Trong số các bạn đồng sinh, Phaolô Bột nổi bật về tính tình hiền diệu, khả ái và vui tươi. Ngoài ra, thân hình cao ráo trắng trẻo cũng khiến Phaolô Bột dễ dàng thu hút cảm tình của những người sống chung quanh. Tuy nhiên, Phaolô Bột không chú ý đến các chi tiết này, cũng không tỏ ra tự mãn tự kiêu. Trái lại, cậu chỉ chuyên tâm học hành và thực thi nhân đức. Trong 3 năm học tại giáo xứ Sơn Miên, Phaolô Bột không bao giờ xin phép về kẻ lừa thăm mẹ. Phần bà Maria Mận, mỗi lần có dịp ra Sơn Miên, bà đều ghé thăm con trai. Chi phí học tập thường rất cao, bà Maria Mận không thể một mình gánh hết. May mắn thay, một phụ nữ đạo đức khá giả thuộc xứ Phúc Lâm tên là Mắc Ta Lịch nhận phần giúp đỡ. Để tỏ lòng biết ơn mẹ nuôi, thỉnh thoảng chú Bột cùng đến thăm bà Mắc Ta Lịch. Mặc dù bà Mắc Ta Lịch năn nỉ, Phaolô Bột chỉ nhận những gì tối thiểu cần thiết. Chú lễ phép thưa với mẹ nuôi, xin mẹ cầu cho con được ơn trung tín đến hơi thở cuối cùng trong nhà Đức Chúa Trời. Thời gian Phaolô Bột học tập tại giáo xứ Sơn Miên cũng là thời kỳ Giáo hội Công giáo Việt Nam bị bách hại dữ dội. Ngày 1 tháng 5 năm 1851, cha thánh Augustine Suffer Đông thuộc hội linh mục thừa sai Paris bị hành quyết vì đạo tại Sơn Tây. Cùng ngày đó, một năm sau, năm 1852, cha thánh Jean-Louis Bonnahương cũng thuộc hội thừa sai Paris bị giết vì đức tin tại Nam Định. Tất cả những chứng nhân anh dũng ấy ghi khắc vào con tim thơ trẻ của các chú giúp nhà xứ Sơn Liên, lòng nhiệt thành, khao khát ơn được dùng chính mạng sống mình để tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về chủng sinh Phaolô Bột, anh hùng thống hối trong chương trình tuần tới. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thật ý ta sang dầu. Có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái dương cũng mòn hen, dòng sông cạn mây sâu có là mây đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết chừng chỉ dâng tin Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Trong không khí vắng lặng, trang nghiêm tại một thánh đường, một ông lão già nua đưa tay lướt trên phím đàn, dạo những khúc nhạc du dương nhưng mang mát một tâm sự buồn. Đây là lần cuối cùng ông ta còn ngồi ở vị trí này. Lòng ông ta không khỏi luyến tiếc vì phải rời bỏ niềm đam mê suốt bao năm qua để nhường chỗ cho một chàng trai trẻ. Khi người thanh niên tới, anh ta tế nhị ngồi ở phía xa xa, đôi mắt như sáng lên khi nhìn thấy chiếc đàn đồ sộ. Ông lão từ từ đứng dậy, đôi chân ông như chậm chạp hẳn vì trái tim còn lưu luyến. Bàn tay ông run run lấy khóa đàn cho vào túi và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng không hiểu sao, ông quay lại, đến gần chàng trai trẻ. Ông nhìn vào gương mặt thông minh của anh ta và nói, khóa đàn của anh đây. Với cái nhìn cương nghị, chàng trai đáp, cảm ơn bác, cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu. Ông lão mỉm cười hài lòng rồi bước ra cửa. Chàng trai ngồi xuống bên cây đàn, đôi tay mạnh dẻ vê vuốt từng phím ngà bóng loáng. Anh ta bắt đầu dạo chơi trên phím đàn. Từ bàn tay tài hoa vang lên tiếng nhạc của một thiên tài. Âm thanh kỳ diệu ấy ngân vang khắp nhà thờ, làm bao trái tim rung lên một niềm cảm xúc thành kính thiêng liêng. Ông lão thấy lòng mình xao xuyến bồi hồi, từng nốt nhạc như xuyên qua không khí thấm vào lòng ông. Chiếc đàn dưới bàn tay kỳ diệu của chàng trai vẫn tiếp tục tuôn trào những giai điệu êm đềm nhất. Ông lão tự hỏi, nếu vì lòng ích kỷ mà ta không đưa cho cậu ấy khóa đàn, thì há chẳng phải đã làm thui chột một tài năng rồi hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, được tin tưởng, được thừa nhận năng lực của mình là một nhu cầu rất lớn của con người, đặc biệt đối với những người trẻ. Người Việt ta có câu, tre già măng mọc. Tuy nhiên, vì không chấp nhận được sự vượt trội của người khác, nhất là khi năng lực của mình đã trở nên bị hạn chế về tuổi tác, sức khỏe. Tre dù già nhưng vẫn nhất quyết án ngữ, cố bám lấy những vị trí hiện có và không chấp nhận nhường chỗ để cho măng mọc. Và với tinh thần hẹp hòi, cục bộ như thế, chắc chắn chúng ta khư khư ôm giữ lấy chìa khóa của những cơ hội không dám trao lại cho ai, và đó cũng là nguyên nhân làm cho nhiều nhân tài trẻ không được phát hiện. Đó là một thiệt thòi lớn cho sự phát triển của một đất nước, một cộng đoàn. Chuyện chảy máu chất xám luôn là vấn nạn của nhiều nhà doanh nghiệp trong nước và hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam chúng ta hiện nay. Vì thế, hàng loạt địa phương đưa ra nhiều phương thức mời gọi người tài cạnh tranh cao bằng chế độ đãi ngộ như những chiếc chìa khóa vàng giúp những người trẻ mở cửa cho tương lai của chính mình, đồng thời cũng góp phần xây dựng đất nước phát triển, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chủ trương và chính sách bao giờ cũng rất hay, rất đúng, nhưng quá trình vận dụng và lộ trình tuyển dụng thì lại không như thế. Vì một chủ trương, một chính sách có đi được vào cuộc sống hay không còn tùy thuộc vào những người thực thi trong các cơ quan thuộc bộ máy công quyền của xã hội đó. Các bạn trẻ còn hừng hực sức trẻ và đầy nhiệt huyết. Những sinh viên tài năng, nhiệt tình nhưng vẫn có thể không có cơ hội để cống hiến năng lực, nhiệt huyết của mình nếu người tuyển dụng thiếu công tâm, trục lợi, cảm tính, lạm quyền và tiêu cực. Cơ hội cống hiến, làm việc của một con người luôn là kết quả tuyệt vời của sự giao duyên giữa tài năng và việc được đánh giá, nhìn nhận đúng tài năng đó. Trong hoạt động tông đồ của người Kitô hữu chúng ta cũng thế. Nhiều khi chúng ta cũng bị cám dỗ bởi những danh phận, địa vị trong một hội đoàn, một tổ chức đạo đức, và như thế chúng ta sẽ trở nên rất khó chịu, cảm thấy như bị tổn thương danh dự khi trong cộng đoàn bỗng xuất hiện một ai đó tỏ ra xuất sắc, tài giỏi hơn chúng ta. Và do sự ganh tị, do lo sợ sẽ bị mất ảnh hưởng, vì uy tín và năng lực của mình có thể bị lu mờ trước ngôi sao vừa xuất hiện đó, từ cõi vô thức, chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ và hành động mang đầy tính đố kỵ. Rồi nhân danh sự ổn định cộng đoàn, bảo vệ những bài bản chính thức của tập thể, chúng ta khéo léo tìm mọi cách để loại trừ hoặc làm cho nhiệt tình của năng lực mới giảm dần. Họ trở nên chán nản và tự nguyện rời bỏ hội đoàn mà chúng ta đang có ảnh hưởng nhất. Lạy Chúa, trong một xã hội, trong một cộng đoàn, hay trong các hoạt động mở mang nước Chúa, có thể chúng con là người nắm giữ chìa khóa tài năng của người khác. Xin cho chúng con biết vượt thắng cái tôi ích kỷ của mình, biết mở lòng ra, đó mới là cách chứng tỏ chúng con đang thực sự nỗ lực làm tròn bổn phận của mình cho công trình xây dựng cho nước gia trị đến và góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
Con xin dâng lên con người nhỏ bé, con chi đâu, con chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, con chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa. Gánh tội tình, tháng năm máu người đã đổ, làm hy sinh.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.